This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Thành thân ái kính chào quý thính giả khách mời. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam cùng với Trần Anh thực hiện chương trình ngày hôm nay. Thì có hai vị khách của chúng ta giống như tuần trước. Vị đầu tiên là chị Cao Minh Châu. Xin chào chị Cao Minh Châu.
Dạ, Cao Minh Châu. Xin chào anh Trần Anh, Đài Sài Gòn Dallas và tất cả quý vị thính giả đang nghe đài.
Vâng, một người thứ hai nữa cũng là Minh, họ Trần. Không biết sao hôm nay Trần Anh mới để ý tới là một người thì Minh Châu, một người là Minh Phương. Chào anh Minh Phương.
Vâng, xin kính chào anh Trần Anh cùng quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính thưa quý thính giả và quý anh chị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái bối cảnh lịch sử Việt Nam của chúng ta trong cái thế kỷ trước, vào cái thập niên mà Việt Nam chúng ta trong cái bối cảnh rất là nhiễu nhương, trong cái thời điểm mà chúng ta đã từng nói rất là nhiều trong cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục. Kỳ trước thì chúng ta bắt đầu đi vào phần tiểu sử của một vị nữ, tức là một trong ba vị mà chúng ta đã nhắc tới. Kỳ trước thì chúng ta đã xong các phần trước, tức là bên miền Nam thì có Đức Huỳnh Giáo Chủ, gọi là Huỳnh Phú Sổ đó, thì chúng ta cũng đã có một cái một thời gian đã nói về cái lịch sử cũng như hoạt động của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Và người thứ hai chúng ta cũng đã đề cập tới, tức là ông Trương Từ Anh, hoạt động ở trong miền Trung, và là đảng bên đảng Đại Việt. Và bên một miền Bắc thì chúng ta có một vị nữa, tức là tên gọi thì là Lý Thông A nhưng mà tên thật là Nguyễn Hữu Thành, thì chúng ta đang nói tuần trước. Và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục cái tiểu sử của cái tiểu sử cũng như là cái phần hoạt động của ông Lý Lùng. Kỳ trước chúng ta đã nói về cái thời thơ ấu, và hôm nay có lẽ chúng ta đi vào cái phần thanh niên. Thật sự ra thì nói thì cái cuộc đời của ông Lý Đông A rất là ngắn ngủi, có 26 năm thôi. 26 năm rất là ngắn ngủi, thì chiếm cái phần tuổi thơ ấu của ông cũng đã chiếm hết một nửa rồi, còn một nửa còn lại nữa thì là một cái hoạt động rất là năng nổ và rất là nhiều, để lại cho nhiều cái vết tích, và cho tới giờ phút này rất nhiều nhà nghiên cứu đang là nghiên cứu những cái chủ thuyết của ông. Và dần dần chúng ta sẽ đi về những cái vấn đề đó. Nhưng mà trong thời gian đầu như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái thân thể của ông Lý Đông Nga. Trước chúng ta đang đề cập tới vào cái tuổi vị thành niên. Có lẽ ngày hôm nay nhờ anh Phương nói thêm về sau cái tuổi vị thành niên của một vị cách mạng mà chúng ta gọi là có một cái chủ thuyết rất là độc đáo mà chúng ta sẽ đi sau. Nhưng mà xin anh nói tiếp về cái phần bắt đầu sang cái tuổi thanh niên của ông Lý Đông A, tức là ông anh chàng Nguyễn Hữu Thành đó, thưa anh Phương.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Trần Anh. chúng tôi xin tiếp tục cái câu chuyện. Lần trước chúng tôi có giới thiệu sơ qua cái giai đoạn hoạt động của ông sau cái thời gian mà ông nghiên cứu về học thuật, không những ở trường học mà sau đó là từ những thư viện lớn chẳng hạn như Thư viện Quốc gia và Thư viện Viễn Đông Bắc Cổ. Thì sang đến năm 1936-1937, ông lại trở lại Hà Nội và Hải Phòng. Tức là năm đó, xin nhắc lại là Nguyễn Hữu Thanh sinh năm 1920. Do đó từ năm 36-37 tuổi thì ông chỉ mới là một cậu thiếu niên 16-17 tuổi thôi. Thế rồi đến năm, từ năm 37 đến năm 39, có nghĩa là lúc mà cậu Nguyễn Hữu Thanh đó, 17 cho đến 19 tuổi, thì rời Hải Phòng, lên núi Yên Tử, và bắt đầu công cuộc nghiên cứu là bắt đầu từ đây. Cậu nghiên cứu về sơ thảo tư tưởng của Duy Dân hay là quốc sách thảo án toàn pho, và bắt đầu thành lập Đảng Đại Việt Duy Dân ở đây. Xin nhắc lại là trong cái tài liệu giới thiệu đợt trước chúng tôi có nói sơ qua, thì ông có cho biết là ông sơ thảo bộ chủ nghĩa này năm 1937 và tu chỉnh hoàn tất nó ở xứ người, trích trong lời giới thiệu của Lý Đông Hà. Thì từ sau năm 1939 thì đến năm 1940, từ tháng 9 năm 40 đến 12 năm 40, tức là trong 3 tháng đó, thì ông lên Lạng Sơn và làm chính trị viên cho Kiến Quốc Quân của Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội do ông Trần Trung Lập làm tổng tư lệnh. Kiến Quốc Quân tan rã khi khởi nghĩa đánh vào Lạng Sơn ngày 22 tháng 9 năm 40, và như vậy Lý Đông Hà phải bỏ chạy sang Hoa Nam. Đó là chúng tôi sơ lược hoạt động giai đoạn đầu của Nguyễn Hữu Thanh, cũng là Lý Đông Hà, khi mà ông ta còn hoạt động ở Việt Nam. Chúng tôi xin dừng câu trả lời ở đây.
Vâng, cảm ơn anh Phương. Không biết là chị Minh Châu có bổ túc thêm gì về những cái chi tiết mà ông Lý Đông Hà bắt đầu và trưởng thành và bắt đầu tham gia vào những cái sinh hoạt để mà tìm ra một cái con đường giải thoát cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tại vì lúc bây giờ vẫn còn dưới cái ách đô hộ của Pháp và bắt đầu có những cái triệu chứng ở đằng sau lưng của Cộng sản đã tìm đủ một cách để mà dẹp hoặc là bắt bớ những nhà ái quốc thật sự của Việt Nam của chúng ta. Không biết là chị có đóng góp gì không thưa chị?
Dạ, tôi chỉ có thêm một phần đóng góp nhỏ về cái thời gian này. Trong cái thời gian này đó là cụ Lý Đông A nhà mình đi làm ủy viên chính trị cho Kiến Quốc Quân. Thì Kiến Quốc Quân này là một cái một phần, tức là Kiến Quốc Quân hoạt động trên cái danh nghĩa của Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội. Và cái Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội này là được thành lập để ủng hộ ông Cường Đệ để mà đánh đuổi Pháp ra khỏi cái đất nước giành lại độc lập cho chúng ta. Nhưng mà trong cái thời gian này đó, thì lúc đầu đó Kiến Quốc Quân đã được Nhật ủng hộ đằng sau lưng, nhưng sau đó thì Nhật đó lại quay lại điều đình với Pháp, và do đó là thiếu cái sự ủng hộ của người Nhật. Và rồi do cái mình gọi là cái điệp viên của người Pháp, cho nên rằng Kiến Quốc Quân đã bị tan rã vào cái ngày tiến đánh vào Lạng Sơn vào ngày 22 tháng 9 năm 1940. Và ở ngay trong lúc này là cái lúc mà năm 1940 là Việt Cộng đã bắt đầu có manh nha tiêu diệt những cái đảng phái quốc gia. Dạ thưa, đó là cái phần bổ túc của tôi.
Vâng, trở về với anh Minh Phương thì không biết rằng sau khi mà đã làm chính trị viên cho một tổ chức như vậy đó, thì không biết rằng một thời gian là rất là ngắn, nhưng mà làm thế nào để mà ông Lý Đông Nga có thể thoát được cái sự thất bại đó và lại chạy sang phía bên bên Trung Hoa để mà ẩn dật trong một thời gian ngay sau đó thưa anh?
Vâng, thì ở đây cũng là một cái giai đoạn cũng khá tế nhị ở cái chỗ này. Trong cái giai đoạn đó thì ông ta đơn giản là làm chính trị viên cho lực lượng vũ trang Việt Nam Cứu Quốc Quân đó, chỉ có 3 tháng thôi. Nhưng mà may mắn đó là ông ta lại không bị bắt trong cái thời gian này, mà ông ta được giúp đỡ để mà qua một người Việt Nam, tức là cụ Hải Quỳnh Hải Kình đó, thì đã đưa cái người thanh niên Nguyễn Hữu Thanh lên Lạng Sơn để cái người mà đưa gặp ông lên Lạng Sơn để gặp ông Trần Trung Lập đó, thì chính là cái ông cụ Hải Kình đã đưa, nhờ ông Bùi Quý đưa lên. Thì thì ông khi mà ông Trần Trung Lập bị phát bắt và bị xử tử đó, và ông thiếu tướng đoàn kiểm điểm cũng bị chết trận, thì cái đợt này cũng là một cái hy sinh rất lớn. Thì ông Nguyễn Hữu Thanh cũng là chính trị viên, nhưng mà ông cũng cố gắng vượt thoát được cái trận này, và ông là chính trị viên cho nên ông kéo theo một số cán bộ mà của chiến sĩ đó cũng đi theo ông sang tị nạn ở bên Tàu. Ông thật ra bỏ nước sang Tàu là một điều rất là đau xót đối với ủy viên chính trị Nguyễn Hữu Thanh, vì hồn ông mang hồn sử của đất nước, cho nên ông cũng cảm giác đau đớn lắm. Nhưng mà sau nhiều ngày thì mọi người dắt dìu nhau đến Liễu Châu, và đây là thời gian đầu tiên Nguyễn Hữu Thanh đã gặp cụ Nguyễn Hải Thần. Tôi ngừng lại ở chỗ đó để sang trang một cái phần khác, đó là những giai đoạn lịch sử mà Nguyễn Hữu Thanh hoạt động tại hải ngoại.
Vâng, trong cái thời gian hoạt động ở hải ngoại, mặc dù rất là ngắn ngủi, nhưng mà Trần Anh cũng hiểu được là những nhà đấu tranh cho độc lập và tự do dân chủ cho Việt Nam trong cái thời điểm đó, thì hầu như họ luôn luôn giống như anh Minh Phương vừa nói đó, là mặc dù họ ở trên đất Tàu, nhưng mà cái lòng của họ, trái tim của họ vẫn ở bên Việt Nam. Mặc dù một thời gian rất là ngắn ở bên Tàu để mà thoát nạn trong cái đợt tổng tấn công vừa rồi, nhưng mà ở bên đó thì theo Trần Anh biết, ông Nguyễn Hữu Thanh đã bắt đầu tiếp xúc được với rất nhiều nhà ái quốc mà đã sang bên đó trước, tìm những con đường để mà trở về phục quốc cho Việt Nam trong cái thời điểm đó. Thì không biết là giai đoạn đó, không biết là chị Minh Phương hoặc là chị Minh Châu hoặc là anh Phương có thấy được cái điểm nào là cái điểm nổi bật nhất trong cái tiến trình lịch sử mà ông Nguyễn Hữu Thanh đã làm việc với các nhà ái quốc ở trong cái thời điểm đó, thưa anh chị? Chị Minh Châu.
Dạ, theo tôi được biết đó, thì trong cái thời gian lúc đầu cụ Lý Đông Nga sang bên Hoa Nam, thì có bị ông Tưởng Như Thạch bắt giữ một thời gian. Thế, và trong cái thời gian cụ bị bắt giữ đó, thì cụ có quen với lại một số các nhà cách mạng dân tộc Việt Nam hồi đó, mà coi như là đại diện đó là ông Nguyễn Trường Tang. Thì trong thời gian đó là cụ đã liên lạc và nói với lại coi như là thuyết phục ông Nguyễn Trường Tang theo cái tư tưởng là duy dân của cụ Phan Bội Châu. Thì sau khi mà ra tù đó, thì cụ đã cùng với ông Nguyễn Trường Tang đã nghiên liên kết tất cả các nhà cách mạng dân tộc Việt Nam lúc bây giờ để thành lập, để tập hợp thành một cái khối chung mà chống Pháp để giành lại độc lập. Và cái kế hoạch của cụ á, là coi như là cụ chia thành, tức là tuy là một cái tổ chức nhưng mà chia nhiều thành phần nhỏ. Tại vì lúc bây giờ lực lượng của Cộng sản và của Pháp cũng còn rất là mạnh, cho nên là để mà chuẩn bị cho cuộc cứu nước sau này thì cụ đã chia những cái, chia cái tổ chức thành nhiều thành phần nhỏ để tránh khỏi bị Pháp và Việt Cộng tiêu diệt. Thì đó là cái lúc mà sau khi, tức là sau năm 1942, sau khi mà đồng minh, phe đồng minh đã vận động với lại ông chủ nghĩa thật để thả cụ ra đó, thì là cụ đã kết hợp một số người cách mạng Việt Nam ở bên Hoa Lan.
Tức là theo chị Minh Châu thì vào cái thời điểm 1942 đó thì ông Nguyễn Đức Thanh đã sang bên Tàu và cũng đã bị bắt hay sao, là bị, và sau này thì với nhờ ông Tưởng Giới Thạch để mà can thiệp, thì lúc bây giờ ông Nguyễn Đức Thanh với ra được. Cái, chị có biết lý do tại sao không? Hay là anh Minh Phương có bổ túc gì trong cái vấn đề này không?
Dạ tôi xin,
tôi nghĩ rằng, dạ vâng mời chị Châu.
Dạ không ạ, tôi xin nói lại là
không, không mời chị Minh Châu. Dạ.
Dạ, 1941-1942 đó là không phải là cụ được Tưởng Giới Thạch tha, không phải ạ, chính là Tưởng Giới Thạch bắt cụ đấy, bắt cụ giam cùng với một số các người anh chị em hoạt động chung với cụ đi từ Việt Nam sang. Và đến năm 1942 đó thì là đồng minh đó, phe đồng minh họ mới can thiệp với Tưởng Giới Thạch để Tưởng Giới Thạch tha những người này ra. Dạ, thành ra cái lý do mà bị bắt là bởi vì cụ và một số anh em cùng hoạt động với cụ sau cái vụ mà thất bại ở Lạng Sơn đó, chạy sang Liễu Châu, Hoa Lan. Dạ, với thì năm 1941-42 bị bắt vì lý do đó ạ.
Vâng, cảm ơn chị đã nói rõ trong cái vấn đề đó. Không biết anh Phương có muốn nói thêm về trong cái vấn đề nào anh Phương?
Về vấn đề cụ ông Nguyễn Đức Thanh được thả ra từ nhà tù Tưởng Giới Thạch thì chúng tôi nghĩ là chị Minh Châu đã bổ túc tương đối chi tiết. Ở đây tôi chỉ muốn đưa ra một hình ảnh về những ngày hoạt động của ông trong thời gian ông đang sống tại Hoa Nam thôi. Đó là ông trong thời gian sống tại Hoa Nam thì Nguyễn Đức Thanh liên lạc rất là chặt chẽ với cụ Nguyễn Hải Thần. Cũng xin mở ngoặc ở đây, cụ Nguyễn Hải Thần đó là một nhà cách mạng của Việt Nam, đi theo cụ Phan Bội Châu năm 1905 để làm cách mạng. Thì sau đó cụ gia nhập quân đội của Tưởng Giới Thạch. Và cụ Nguyễn Hải Thần đã từng học ở trường lục quân Hoàng Phố. Và cụ cũng được là phong chức trung tướng, rất có uy tín đối với các tư lệnh quân khu. Thì nhờ cụ Nguyễn Hải Thần mà Lý Đông A có một bước chân vững vàng đặt xuống tại Hoa Nam, và dành thời gian này vừa nghiên cứu, vừa học tập và vừa hoạt động. Chúng tôi xin dừng lại ở đây.
Dạ, để tiếp theo cái ý của anh Phương đó, tôi cũng xin bổ sung thêm là trong cái thời gian mà cụ vừa học tập ở Hoa Nam đó thì cụ vẫn liên lạc với cụ Nguyễn Hải Thần, và cụ Nguyễn Hải Thần rất là khâm phục cái kiến thức của cụ Lý Đông A, và cụ Nguyễn Hải Thần đã mời ông vào làm trong thành, vào trong cái ban bí thư tổ chức Việt Nam cách mệnh đồng minh hội. Và ngay lúc đó khi mà trong cái ban bí thư đó thì là cụ Nguyễn Hải Thần đã giới thiệu cụ Lý Đông A bằng cái bí danh là Lý Đông A, mà tên Lý Đông A này chính do cụ Nguyễn Hữu Thanh đã tự đặt cho mình. Và như kỳ trước anh Trần Minh Phương đã có dịp nói tới rằng Lý Đông A tức là thời Lý và thời Trần, nó là một cái thời kỳ mà rực rỡ nhất của lịch sử Việt Nam. Dạ, tôi xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị và anh Minh Phương. Thì trong cái thời gian hoạt động ở Hoa Nam cũng không có nhiều lắm, thì không biết rằng các đảng phái có một cái cơ hội để mà ngồi lại nói chuyện với nhau, để mà đem ra được một cái, tìm ra được một cái con đường để họ có cùng nhau trở lại. Thì không biết là cái giai đoạn này thì ông Nguyễn Hữu Thành lúc bây giờ mặc dù còn rất là trẻ nhưng mà có lẽ cũng đã được sự kính trọng của những bậc tiền bối trong cái thời điểm đó, giống như là các anh chị vừa đề cập tới. Thì chúng ta coi như là anh Nguyễn Hữu Thành lúc bây giờ còn rất là trẻ nhưng mà đã cùng hoạt động chung với các nhà lão, hoạt động cách mạng Lão Thành. Vậy thì trong cái thời điểm đó có một cái điểm nào mà các tổ chức có thể ngồi lại với nhau để mà tìm ra được một cái tìm lại độc lập cho Việt Nam trong cái thời gian đó, để mà sau này, hoặc là họ đang tính toán như thế nào không thưa anh chị?
Vâng, tôi xin phép trả lời. Cảm ơn câu hỏi rất là đi vào trọng tâm của anh Trần Anh. Vâng, cái năm 1942 là một cái năm rất là quan trọng đối với cuộc đời của Nguyễn Hữu Thành và với tổ chức hoạt động của Việt Nam tại hải ngoại. Sau khi bị tù và được thả ra thì Lý Đông A lúc đó ông nỗ lực thuyết phục các tổ chức quốc gia ở khu vực Hoa Nam ngồi lại với nhau và thống nhất cho một mặt trận chung lấy duy dân làm hệ tư tưởng, nhưng mà phân thân thành rất là nhiều tổ chức để tránh bị Pháp và Cộng sản tiêu diệt. Trong đó có một cái văn bản mà do chính Nguyễn Tường Tam tự tay viết, là văn bản tên là ký trình, có nghĩa là báo cáo hay là yêu cầu hay là cống hiến ý kiến gì đó. Và có bốn người rất quan trọng ký tên, đó là Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ và Lý Đông A. Sau khi viết xong cái ký trình này, Nguyễn Tường Tam giao cho Lý Đông A mang về Việt Nam và đưa cho Nguyễn Tường Long, tức là nhà văn Hoàng Đạo đó, đi tìm ông Trương Tử Anh của Đảng Đại Việt để ký tên vào, nhưng mà không tìm được nên chỉ có đại diện của ông Trương Tử Anh ký, như vậy là đủ được 5 chữ ký. Cái tờ ký trình này sau đó giao cho ông Lê Văn Tiến, bí thư của Nguyễn Tường Long giữ. Khi di cư vào Nam, ông Lê Văn Tiến mang theo cất giữ cẩn thận. Và trước năm biến cố năm 1975 thì ông Nguyễn Tường Thiết là con trưởng của Nguyễn Tường Tam đến chào để di tản, thì ông Lê Văn Tiến đưa cái bản ký trình viết tay này cho ông Nguyễn Tường Thiết mang đi. Và hiện nay bản này đã được giữ ở trên bàn thờ của Nguyễn Tường Tam tại nhà của Nguyễn Tường Thiết, hiện cư ngụ tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ.
Vâng,
tôi...
vâng, xin, dạ, mời, tôi xin mời chị Minh Châu.
Xin bổ túc một thêm một chi tiết nhỏ nữa, là đúng ra đó là có chữ ký của ông Trương Tử Anh nữa, nhưng mà khi mà cái văn bản này được mang về tới Hà Nội thì tìm ông Trương Tử Anh không được, cho nên là chỉ có người đại diện của ông Trương Tử Anh ký và thôi. Và cụ Tiến đó, vì là bí thư của ông Trương Tử Anh nên cho nên là đã giữ cái bản văn bản này. Và bây giờ đó thì cái văn bản này đó đã được Học hội Thắng Nghĩa coi như là sưu tầm và đưa lên website. Mời quý vị nào muốn nhìn thấy đích, tức là cái bút tích của Nguyễn Trường Tam và chữ ký của năm người trong cái bản ký trình này đó, thì xin mời quý vị vào website của Thắng Nghĩa, tức là Học hội Thắng Nghĩa .org, để quý vị có thể coi rõ ràng cái bản ký trình này. Và tôi đang có cái bản sao của bản ký trình mà quý cụ, những người yêu nước tha thiết đã hoạch định ra để cùng nhau mà tập hợp một cái lực lượng dân tộc để mà chống Pháp, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Thì cái bản ký trình viết như vậy, đây là chữ của ông Nguyễn Trường Tam. Ký trình, ngày giờ đã khẩn cấp, chấm than, báo cáo, cống hiến ý kiến yêu cầu. Rồi A là việc thống nhất các đảng phái quốc gia. Rồi đó là cái thứ A. Rồi B là đối ngoại. Rồi C là đối nội. Rồi D là tổ chức. Đó, và rồi tới huấn luyện, rồi tuyên truyền, rồi kinh tế. Tức là tất cả những cái phạm vi, xin lỗi, những cái phạm trù để mà có thể cứu đất nước ra khỏi cái sự nô lệ và đem đất nước đến một cái sự phú cường. Dạ, xin mời quý vị muốn rõ ràng và đầy đủ xin vào web của Học hội Thắng Nghĩa là hocoithangnghia.org.
Vâng, đây cũng là một cái tài liệu rất là quan trọng và quý giá. Ít khi mà chúng ta nghe được một cái tài liệu này. Trần Anh cũng có nghiên cứu và cũng đã tìm thấy được những cái tài liệu như này ở trên Học hội Thắng Nghĩa. Thì Trần Anh thấy rằng đây là một cái cố gắng của các nhà hoạt động sang vùng Hoa Nam để mà tìm một cái con đường cứu nước. Trong khi đó thì phải đương đầu với cả Pháp và phải đương đầu với cả Cộng sản trong cái thời điểm đó. Mặc dù một thời gian rất ngắn, nhưng mà có lẽ các uy tín của các cụ ngày xưa đã ngồi lại được với nhau để mà đem ra được một cái bản ký trình, thì Trần Anh nghĩ rằng đây là một điều rất quan trọng. Không biết anh Minh Phương có thể tóm lược cái tại sao mà họ lại đưa ra một cái ý kiến gọi là ký trình. Đây là một cái cố gắng của ai, họ đã làm việc như thế nào và cái kết quả nó như thế nào. Không biết rằng ít khi mà có người để ý đấy, mà ít người mà nghe được cái ký trình này. Mà Trần Anh nghĩ đây là một cái cố gắng rất là quan trọng của các cụ ngày xưa khi mà còn đang sống ở tạm thời, dung thân ở bên đất Hoa Nam để mà tìm con đường cứu nước. Thì họ đưa ra một cái văn bản như vậy, nhưng mà ít người biết và ít người bàn tán đấy. Thì anh Minh Phước có ý kiến gì không?
Vâng, thưa anh. Thật ra cái nỗ lực để làm cái ký trình này từ ban đầu như chúng tôi đã được trình bày trước đây đó, tức là đây là nỗ lực của ông Lý Đông A thuyết phục các đảng phái mà quốc gia đó ngồi lại với nhau để tất cả cùng có một cái bản ký trình giống như là ký một cái bản ký trình giống như là hồi nãy chị Minh Châu vừa nói sơ qua với quý vị, là cái bản ký trình này gồm nhiều phần mục. Và những phần mục đó nó đi từ cái sự liên lạc của tất cả những cái đơn vị quốc gia lúc đó, đồng thời cũng nêu lên những cái khung để mà xây dựng một cái lực lượng chung trong câu chuyện kháng chiến của đất nước và câu chuyện xây dựng đất nước. Cái điểm quan trọng của cái tờ ký trình này là cái tờ ký trình này lấy tư tưởng duy dân làm tư tưởng nòng cốt, và tất cả các đảng khác, tất cả các đảng phái khác ngồi lại với nhau đi qua cái cấu trúc của tư tưởng duy dân để mà tạo lập lại từ cái căn bản là bản ký trình. Phải nói một cách rõ ràng, tư tưởng duy dân là cái tư tưởng mà Lý Đông A thống hợp lại nhiều luồng tư tưởng để đưa ra một cái hệ tư tưởng chung, mà trong đó nó bao gồm nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau và thỏa mãn được cái yêu cầu của kiến thiết xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi xin ngừng lại ở đây.
Vâng, như vậy thì cái kết quả của cái bản ký trình cũng như là cái kết quả của cái công cuộc làm việc với các vị tiền bối trong cái thời điểm đó, mà hồi nãy chị Minh Châu có nói rằng việc thống nhất các đảng phái của quốc gia đó, thì mặc dù chỉ có một năm người chủ chốt ở trong cái ký trình đó thôi, và cái kết quả của nó thì cho tới giờ phút này thì Trần Anh thấy rằng nó cũng chưa có được một cái kết quả nào. Thì không biết rằng anh chị nghĩ rằng đó là một cái trở ngại như thế nào, phải chăng đó là một cái sự biến đổi cái thời thế? Tại vì ngay sau đó là Việt Minh bắt đầu nắm quyền, thì bắt đầu cái công cuộc cứu nước của các vị tiền bối ở bên Hoa Nam tính thì có thể đã bị thay đổi theo một cái đường lối khác, và có thể các quý vị đó cũng không có tiên đoán được. Thì phải chăng là cái năm 45 là cái năm mà đã thay đổi được cái thay đổi hẳn đi cái ý định của cái bản ký trình, các anh chị nghĩ như thế nào? Chị Minh Châu.
Dạ, theo tôi đó thì cái bản ký trình này đó là dựa trên cái tư tưởng của duy dân, và đó là năm 1942. Nhưng mà khi mà về nước đó thì năm 1945 là Việt Minh đã cướp chính quyền rồi. Và cái tư tưởng duy dân này đó đối với cộng sản thì là một cái chiều hướng là thật là ngược lại, cho nên là cộng sản nhất tâm là phải tiêu diệt được duy dân. Và đó là cái thời gian mà mình gọi là thời kỳ đen tối, tới nỗi mà cụ Lý Đông A phải giải thể tổng đảng bộ. Cho nên rằng theo ý tôi thì chúng ta gặp cái hoàn cảnh bối cảnh lịch sử Pháp, chúng ta tức là cái chủ nghĩa duy dân này phải đối phó với Pháp, phải đối phó với cộng sản, và nó không có cái cơ hội để mà phát triển, là bởi vì rằng là chúng ta chỉ có 3 năm thì chưa có cái bản ký trình này, chưa có thể nào mà phổ biến được để mà đưa ra cái hoạt động, đưa ra một cái phương pháp, một những hoạt động cho nó có thể đem lại những cái hiệu quả tốt đẹp cho đất nước. Bởi vì thực sự ra đó thì ngay cái tư tưởng duy dân của cụ Lý cũng là chúng ta thấy là cho tới bây giờ 70 năm sau rồi, nhưng mà vẫn còn chưa được phổ biến rộng rãi. Thành ra là theo ý tôi, cái bản ký trình này đã gặp một cái bối cảnh lịch sử quá khó khăn, cho nên rằng nó chưa có một tác dụng gì, chưa được thực hành để mà áp dụng vào trong cái việc cứu nước.
Anh Minh Phương có ý kiến gì trong cái vấn đề đó, anh Minh Phương?
Vâng, cái thời điểm năm 1942 sau cái bản ký trình đó, thì là cái thời điểm mà các đảng phái của Việt Nam gặp phải cái sự đàn áp ở nhiều phía. Vì vậy cho nên sau đó thì phải chia ra để mà tồn tại. Và tôi nghĩ đó, cái sự tồn tại, cái sự và đó cũng là cái lần, tôi nghĩ là cái lần họp mặt lớn nhất và duy nhất của chúng ta từ trước năm 1945. Sau cái thời để làm ký trình thì rồi tôi nghĩ là như các quý vị cũng biết rằng chúng ta gặp rất là nhiều cản trở. Vì vậy cho nên tất cả mọi sinh hoạt của đảng phái đều quay về để ổn cố và ổn định cái phát triển của đơn vị của mình. Thí dụ như là đối với ông Lý Đông A thì ngày 1 tháng 1 năm 1943, tức là ngay sau cuối cái năm 1942 đó, ngay sau cái thời gian đó thì ông tuyên bố thành lập tổng đảng bộ của Đảng Đại Việt Duy Dân tại Hòa Bình. Và ngay sau đó thì chia ra, và ông Lý Đông A lúc đó Nguyễn Hữu Thanh đó thì quay về Việt Nam, và ngày 1 tháng 1 tức là ngay ngày dương lịch, ông thành lập tổng đảng bộ Đại Việt Duy Dân, thành lập trong một thời gian rất là nhanh, thì cái sự phát triển cũng tương đối khá mạnh. Thì có một cái thời điểm của đất nước là năm 1945, thì ai cũng biết là cái năm mà cộng sản giành lấy chính quyền tại Việt Nam, thì cũng là năm 45 Đại Việt Duy Dân thành lập trường đào tạo cán bộ ở đồi Nga Mi, Ninh Bình. Nhưng mà ngay sau khi Việt Minh lên nắm chính quyền thì Việt Minh Cộng sản đưa quân đến bao vây và đánh chiếm, trường huấn luyện bị tan vỡ. Thì rõ ràng là xây dựng và ổn định của đơn vị, nhưng mà cùng với cái diễn biến của lịch sử thì chúng ta thấy rằng ngay cái ngày mà Cộng sản tuyên bố thành lập là năm 1945, là cái ngày 2 tháng 9 đó, thì Việt Minh đã ngay sau đó đã tấn công đồi Ninh Bình, là nơi mà thành lập cái trường đào tạo cán bộ của Đại Việt Duy Dân Đảng. Sang đến năm 1946 thì phe quân sự của Đại Việt Duy Dân chủ trương lập chiến khu tại Hòa Bình để vừa chống Cộng và vừa đánh Pháp. Thì ông Lý Đông A bắt buộc phải vào làm cấp chỉ huy, và chính quyền Việt Minh Cộng sản lại đem quân đánh tan căn cứ Hòa Bình này. Sau khi căn cứ Hòa Bình thất bại, thì từ cuối năm 1946, ông Lý Đông A gửi ra lệnh giải tán Tổng Đảng Bộ. Sau khi giải tán Tổng Đảng Bộ thì ông ta có tin là bị mất tích. Như vậy thì Đảng Bộ của Đại Việt Duy Dân Cách Mạng Đảng thành lập là từ ngày 1 tháng 1 năm 43 và đến cuối năm 1946, tức là khoảng 3 cho đến 4 năm thì hoàn toàn giải tán. Chính thức Đại Việt Duy Dân giải tán là năm 1946. Sau đó thì ông Lý Đông A bị mất tích. Vâng, tôi xin phép được ngừng ở đây.
Vâng, hồi nãy chị Minh Châu có nhắc đến cái vấn đề mà giải tán đảng bộ đó. Thì ngay trước khi đó, còn đang ở thời gian mà còn đang ở bên Hoa Nam đó, thì các cụ cũng đã hứa với nhau để mà thành lập các đảng phái ngồi lại với nhau. Và sau này chỉ có mấy năm sau thì lại giải tán. Thì không biết rằng cái tình trạng đó nó đem đến một cái hậu quả như thế nào. Bởi vì theo Trần Anh biết thì các đảng phái lúc bây giờ phải đương đầu với các thế lực bên Pháp và thế lực của Cộng sản, ngay cả Cộng sản quốc tế và Cộng sản Việt Nam lúc bây giờ nữa. Thì phải chăng họ đã giống như là ngay cái ký trình cũng có nói là họ phân tán, họ giải tán, nhưng mà họ phân tán ra trước mặt lý thuyết, về lý thuyết thì họ giải tán, nhưng mà trên thực tế thì họ phân tán mỏng ra để mà họ vẫn còn hoạt động. Theo Trần đã biết thì cho tới giờ phút này thì có rất nhiều các đảng viên của các đảng Duy Dân cũng như là Đại Việt mà kỳ trước chúng ta cũng đã nói rồi, hoặc là Việt Nam Quốc dân Đảng, thì họ chia rất mỏng ra, họ không tập trung vào nữa. Thì phải chăng đó là cái lý của ông Lý Đông A, hay là giải tán luôn? Không biết là các anh chị nghĩ như thế nào?
Theo tôi thì khi mà tôi nói tới giải tán Tổng Đảng Bộ đó, là tôi chỉ muốn nói đến cái đảng của Duy Dân thôi, Đại Việt Duy Dân thôi. Là bởi vì cụ Lý đó cho rằng lực lượng của Cộng sản lúc bấy giờ quá mạnh. Chúng ta chỉ giải tán Tổng Đảng Bộ để mà nhưng mà cái hoạt động của chi bộ thì chi bộ nào đó về là sinh hoạt với chi bộ đó. Tức là cái ý của cụ theo tôi hiểu, tôi suy đoán, có thể là nhờ các chị bổ túc thêm, nhưng mà theo tôi suy đoán đó thì cụ chỉ muốn giải tán Tổng Đảng Bộ để giữ cái lực lượng, để giữ cái lực lượng mà sau này, tức là để sống còn đấy. Nó là giải tán Tổng Đảng Bộ để cho Việt Minh nó thấy rằng chúng ta đã giải tán rồi, chúng ta không còn. Nhưng mà chi bộ thì vẫn là sinh hoạt, tức là mình vẫn sinh hoạt trong bóng tối, không rầm rộ, không sinh hoạt Tổng Đảng Bộ thôi. Thì đó là cái ý kiến của tôi ạ. Tức là anh dùng cái chữ phân tán thì tức là đối với lại cái năm người ký trình đó, năm cái tổ chức đó, thì mình nói là mình phân tán mỏng, nhưng mà riêng với lại cái đảng Duy Dân của cụ đó thì tất nhiên là cụ giải tán Tổng Đảng Bộ của đảng, nhưng chi bộ là vẫn sinh hoạt ở với nhau trong cái vòng chi bộ. Đó là cái mà tôi hiểu được.
Vâng, cảm ơn chị Minh Châu. Không biết là anh Phương có đóng góp gì trong cái vấn đề này không anh Phương?
Dạ không anh, tôi nghĩ như vậy cũng đã tương đối khá đầy đủ cái chủ đề này. Vâng.
Vâng, ngày hôm nay thì thời gian cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà cái phút những cái phần cuối cùng Trần Anh muốn đề cập tới là hồi nãy anh Minh Phương có nói là cuối năm 1946 thì cụ Lý Đông A biến mất, nhưng mà trên trên lịch sử thì cũng có nhiều cái nguồn tin là người thì nói rằng biến mất và người thì lại nói rằng sau cái trận đánh đó thì cụ Lý Đông A đã bị thủ tiêu hoặc là bị chiến tranh và tử thương. Thì tất cả những cái tin tức đó cũng chưa có xác định được. Và nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta không còn nhiều giờ nữa, thì chúng ta hẹn với quý vị vào tuần tới chúng ta sẽ nói về những cái câu chuyện mà cụ Lý Đông A còn hay là mất, cũng giống như là trước đây chúng ta nói về Đức Huỳnh Phú Sổ. Thì các tín đồ của bên Phật giáo Hòa Hảo họ vẫn nghĩ rằng Đức Huỳnh Phú Sổ trong một cái hoàn cảnh nào đó ngài đã biến mất, nhưng mà họ không tin rằng ngài đã chết. Thì ngược lại phía bên ông Lý Đông A thì cũng có nguồn tin rằng ông Lý Đông A không phải là bị cộng sản tiêu diệt mà cũng không phải tử trận trong cái trận đánh đó, và ông đã biến mất vì một cái lý do nào đó. Thì chúng ta sẽ nói về những cái điểm tới. Ngày hôm nay không biết anh Minh Phương và chị Minh Châu có bổ túc thêm gì về những cái sinh hoạt hoạt động của cụ Lý Đông A từ cái thời trưởng thành cho tới thời 1946. Thật sự ra thì cuộc đời của ông Lý Đông A quá ngắn ngủi, có 26 năm thôi, thành ra không có nhiều để nói. Nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới cái chủ thuyết về duyên. Chủ thuyết đó nó như thế nào mà cho tới giờ phút này rất còn nhiều người, rất nhiều cái ngòi bút còn đang là nghiên cứu mà vẫn chưa xong, và chính nhiều người đọc cũng chưa có hiểu rõ. Thì những vấn đề đó chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà trong cái bối cảnh của 1946 đó thì có nhiều cái những nguồn tin như vậy. Không biết là chị Minh Phương và chị Minh Châu và anh Minh Phương có ý kiến gì để kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay không thưa? Trước tiên xin mời anh Minh Phương.
Vâng, xin cảm ơn anh Trần Anh đã cho chúng tôi bổ túc một cái chi tiết nhỏ thôi. Khi mà sang Hoa Nam đó, ủy viên chính trị Nguyễn Hữu Thanh gặp cụ Nguyễn Đại Thần đó, thì có đưa cho cụ xem cái bức ảnh của cụ Phan Bội Châu, là bởi vì như chúng tôi có giới thiệu lần trước là cụ có thời gian có thời gian là Nguyễn Hữu Thanh đã có thời gian gặp gỡ cụ Phan Bội Châu ở Việt Nam. Thì cụ Phan Bội Châu mới tặng một bức ảnh với có đề bốn chữ là cứu quốc tồn trùng. Thì khi mà cụ Nguyễn Đại Thần nhận được cái bút tích của cụ Phan Bội Châu đó thì vui mừng lắm. Xong rồi vì vậy cho nên cụ Nguyễn Đại Thần là tìm đủ mọi cách để giúp cho cụ cho Nguyễn Hữu Thanh, và cũng đưa Nguyễn Hữu Thanh vào nhập học ở trong trường nữa. Nhưng mà Nguyễn Hữu Thanh lại đổi tên khác để anh em có thể thay thế điểm danh khi mà vắng mặt. Bởi vì Nguyễn Hữu Thanh rất mê đọc sách nên đã vào thư viện của trường để vùi đầu đọc sách, nghiên cứu chiến tranh về tương quan chính trị và quân sự và giữa quân sự và giáo dục. Ông đọc không biết mệt mỏi. Theo lời kể của một số anh em thì khi buổi tối về phòng, ông thường đi đi lại lại để tiếp tục suy nghĩ và ngồi vào bàn hí hoáy ghi vào sổ sách. Đó là những thói quen của Nguyễn Hữu Thanh để mà thu nhập kiến thức và ghi chú lại những kiến thức của mình. Vâng, vài câu của chúng tôi để nói thêm về con người của Nguyễn Hữu Thanh, Lý Đông A. Xin cảm ơn anh Trần Anh đã dành cho chúng tôi thời gian để nói chuyện, và cũng xin cảm ơn quý vị của Đài Phát Thanh Sài Gòn Dallas đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn.
Và dạ, thưa anh Trần Anh, chúng tôi còn được bao nhiêu phút nữa anh?
Chị còn vài phút để có thể tóm tắt hoặc là chị kết thúc cũng được chị. Thưa chị.
Dạ vâng, vậy thì thưa anh Trần Anh và quý vị thính giả, chúng tôi cũng đã có một lần nói rằng là cụ Lý là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhưng mà cụ còn là một thi sĩ nữa. Thì trong cái lúc mà cụ sống ở Hoa Nam, coi như là cụ có một cái tâm trạng, hoàn cảnh thì khó khăn, mà đồng chí thì không có, người giúp thì cũng không. cụ rất là cô đơn. Nhưng mà mặc dù rằng khó khăn như vậy, cô đơn như vậy, nhưng mà qua cái bài thơ Chính Khí Việt, chúng ta thấy ngay cái tâm hồn, nghĩa là vượt khó và luôn luôn tin tưởng vào tương lai qua cái quá khứ của chúng ta. Và trong cái bài thơ Chính Khí Việt, hôm nay không có thời giờ cho nên tôi chỉ đọc vài đoạn thôi. Mong là quý vị thính giả có thể vào website của Thắng Nghĩa, học hội Thắng Nghĩa .org để mà nghiên cứu kỹ cái bài này. Tôi xin đọc một vài đoạn, nó là cái tâm tư, cái tình cảm, cái khao khát của cụ. Một ngày lạnh, nước người không chi kỷ, ta vỗ án hét thành ca chính khí, đông thê thê như gió thổi u buồn, phố bốt tận lòng người trong cốt tủy. Lòng sống khác buồn vui bèn nổi dậy, phát lâm le dục lòng người chọn lấy. 5000 năm làn máu bén dạt dào, sóng lớp lớp rượu 3 tuần thỏ ấy. Và đây là cái mà cụ tin tưởng vào tương lai. Nước Mê Linh trăng thu còn bằng vặt, sông Bạch Đằng sóng vỗ thuyền cắt cắt. Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao, Gò Đống Đa thay người phơi man mát. Thủa Sát Tháp chàm vai thề đầu mất, ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất. Khi Cần Vương nhổ lũ mặt gian thần. Đó là cái mà cái lòng mà coi như là tin vào cái sự tin vào cái khả năng mà chúng ta quyết tâm đánh giặc để cứu nước. Dạ, tới đây thì Minh Châu cũng xin cảm ơn anh Trần Anh và Đài Sài Gòn Đà Lạt đã tạo cho chúng tôi có cơ hội để được trình bày cái ý của mình. Và cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe trong gần 1 tiếng đồng hồ. Dạ, xin chào anh.
Vâng, cảm ơn chị Minh Châu và cảm ơn anh Minh Phương, cũng như là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Văn hóa và Lịch sử Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục bối cảnh lịch sử Việt Nam của chúng ta với những anh hùng Việt Nam của chúng ta để chúng ta tìm ra những cái lịch sử chân chính của chúng ta để cho cái hậu thế của chúng ta vẫn tiếp tục được cái sự rạng ngời của lịch sử Việt Nam của chúng ta. Đây là cái mục đích mà chúng tôi muốn thực hiện những chương trình như thế này. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý anh chị cũng như là cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý chị cũng như là quý thính giả trong một ngày còn lại của buổi chiều ngày hôm nay rất là an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.